This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng vẫn tiếp tục được thực hiện vào lúc 12 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần, trưa thứ hai hàng tuần. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Mark Love Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Mark Love Family tại số 3020 đường Mark Love Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng mạch là 817-468-5252. Và chương trình Sức khỏe của chúng ta trong ngày hôm nay, nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì kính mong quý vị gọi vào qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thường từ đó đến giờ ông bà mình vẫn có câu là gì? Mạnh vì gạo mà bạo vì tiền, đúng không ạ? Do đó cái thức ăn mà chủ yếu của người Việt Nam mình trong bữa ăn hàng ngày vẫn là món cơm, gạo. Thì theo thời gian thì những phát hiện ra rằng gạo lứt thì vẫn không có tốt bằng gạo trắng, cho nên chuyển sang ăn gạo lứt, gạo nâu đó. Rồi cũng theo thời gian thì có những cách phát hiện ra để làm thế nào để nấu cơm mà tốt hơn cho sức khỏe, thì cái cách nấu cơm cũng là một trong những yếu tố quyết định sức khỏe của mình. Và trước khi mà bác sĩ trình bày về vấn đề này, Minh Dung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello, chào Minh Dung, chào chị.
Dạ, xin hello. Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Tôi tên Ngọc ở Dallas. Cô Minh Dung, chào bác sĩ.
Dạ, chào chị.
Thưa bác sĩ, bà xã tôi năm nay 70 tuổi rồi mà thỉnh thoảng cứ đau từ ngang hông xuống chân, thưa bác sĩ. Như vậy là phải cấp khớp không bác sĩ?
Chú biết nếu mà đau lưng mà nó xuống tới chân luôn á, mà thì là đằng sau chân á chú, thì cái đó là giống như nó bị thần kinh tọa với chú. Tại vì tuổi 70 á, là nó cũng lớn tuổi, thì về y khoa. Nhưng mà đau lưng, thường thì đau lưng là một trong những bệnh rất thông thường xảy ra cho người bất cứ độ tuổi nào. Nhưng mà nếu đau lưng không á, mà không có gì hết thì không sao. Nhưng mà đau lưng á, mà theo thần kinh tọa nó bị chạm luôn á, là đau, vừa đau lưng mà cái chân, cái đau có xuống chân mình, có người bị chân trái gì không phải, tùy theo bởi sợi thần kinh tọa nằm bị cấn. Thành ra nếu đây thì chú nên cho cô đi bác sĩ, rồi nhờ người ta cho thuốc, uống thuốc, xong tập vở trị liệu. Rồi nó không đỡ nữa đó thì nhờ người ta chụp hình MRI, MRI á, MRI đó. Thì chụp hình đó đó mới thấy được thần kinh nào bị cấn, cục xuống nào bị sụp. Rồi bác sĩ chuyên khoa người ta chích vào những chỗ đó cho, thì hiệu nó đỡ.
Thưa bác sĩ, nhà tôi có đi bác sĩ gia đình á, thì đi đến mấy lần, nhưng mà bác sĩ, cũng đi 1-2 bác sĩ rồi, nhưng mà những bác sĩ đó cứ cho thuốc rồi về uống ngủ ban đêm á, nhưng mà rồi cái uống xong nó khó chịu lắm, làm như là nó chóng mặt, nó chóng váng, thì không uống nữa. Thì thưa bác sĩ, mình có thuốc nào thay thế các loại thuốc đó không, thưa bác sĩ?
Okay. Chưa biết cái thường thường mình phải hiểu vậy nè, cái gì cũng vậy, là mình cái triệu chứng và nguyên nhân, đúng không? Cái triệu chứng là đau, nguyên nhân là gì? Nếu nguyên nhân mà cơ không á thì không còn làm gì hết, chỉ uống thuốc được rồi. Còn nếu mà nguyên nhân mà thần kinh bị cấn, bị sụt, vì cục sụn nó bị sụp, nó cấn thần kinh đó, thì hợp đó là phải giải quyết cái nguyên nhân đó. Đau á, là chỉ chữa đau thôi chứ biết không, thuốc đau có nhiều loại, có những thuốc đau mà nhẹ đó, thường thường bác sĩ nào cũng vậy thôi. Đầu tiên mình đi á, thì người ta cho thuốc đau nhẹ trước, mà thuốc đau nhẹ thì thường có thể bị đau bao tử. Còn nếu mà uống thuốc không đỡ nữa rồi thì người ta cho thuốc mạnh hơn, là thuốc mạnh hơn là cô bị buồn ngủ buồn nôn giống như cô bị. Đó nguyên nhân quan trọng nhất là mà chữa cái lý do tại sao đau. Chứ không phải là đau là giống nào giống hết. Mà nếu mà đau thần kinh tọa cấn rồi đó, thì nhiều khi giải quyết bằng cách chích vào cho đó. Hay cuối cùng là phải xong rồi tập phải trị liệu. Đó, bệnh nhân của cháu á, thường thường hai cái đó không, mới cộng thuốc đau và thời gian giúp đỡ rất nhiều. Còn đối với lắm á, thì có một số người phải giải phẫu. Nhưng mà cái giải phẫu là cái biện pháp cuối cùng mà ít người phải làm chuyện lắm. Nếu mà làm cho đúng thuốc, cho tập cái trị liệu và chích xuyên sống vô. Thì giờ nếu mà bác sĩ của cô không làm được thì nhờ người ta gửi bác sĩ dự định, gửi bác sĩ vì đau. Thì bác sĩ đau tự động, là MRI tự động cho mình hay à?
Dạ. Thôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ, không chơi chứ ạ.
Mời cô Minh Nhung.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn chú rất nhiều. Và chúc chú một ngày thật nhiều sức khỏe. Và quay trở lại với câu trả lời của bác sĩ Đặng Thiện Hưng về cái cách nấu cơm.
Minh Nhung nói rất là đúng. Khi mà tại bây giờ, biết Việt Nam mình bây giờ đã bị tiểu đường quá nhiều. Thành ra thì thường mà ai cũng hiểu rằng tiểu đường, khi y khoa nói tới tiểu đường là nó biểu mình hạn chế ăn bột, hạn chế ăn này đó đi. Nhưng Việt Nam mình tránh là cơm, không có cơm là sao ăn được. Đó, thì bây giờ nó nếu mà cơm á, mà mình có những cơm gạo lứt hay là gạo nâu á, thì đương nhiên là nó ít cái bột, ít cái đường nhiều hơn là cơm gạo trắng. Nhưng mà mình ăn canh á, thì thật sự không ăn cơm gạo lứt không ngon được. Thành ra tôi mới đọc được một cái bài á, mấy ông này là mấy người mà chuyên về tiến sĩ về hóa học á, thì ông nghiên cứu ông nói rằng á, mấy ông nói rằng trong gạo mình á, gạo trắng mình nó có hai loại bột. Loại bột mình ăn vào xong rồi đúng không, thì một loại bột á, nó tiêu hóa được liền trong ruột và nó hút về thành đường nó xài. Một loại bột kia đó nó tiêu hóa không được, nó ra ngoài luôn, thành ra ra phân ra ngoài. Thì giờ nếu mà mình nấu cơm á, mà mình bỏ, mấy ông tính rằng, mà ông suy nghĩ của ông nói rằng nếu nấu cơm á mà mình bỏ dầu ô liu hay là dầu dừa, bất cứ dầu nào gì cũng được trơn á, thì khi mình nấu cơm rồi cái hột gạo nó nở ra, nó hút cái dầu vô hột gạo, xong rồi mình được ăn liền, mình bỏ tủ lạnh một ngày thôi, thì thứ nhất cái dầu nó hút vào hột gạo thì nó làm cho cái bột của nó biến thành cái bột mà mình không tiêu hóa được, là một. Cái lạnh làm nó cứng lại là hai. Thành ra xong rồi khi mà mình ăn xong, một ngày mai mình ăn, mình hâm lại rồi đó, thì mặc dù hâm lại nhưng mà cái phần bột mà tiêu hóa được nó còn cứng như vậy. Mình ăn vào thì tự nhiên á, cái phần mà bột tiêu hóa ít đi và cái phần tiêu hóa không được nhiều tăng lên. Thành ra nổi cái là không á, mình giảm được khoảng chừng 50% cái calorie của mình. Đó, thành ra thí dụ như mình ăn một bữa ăn một chén cơm á, thường một trung bình một cup á, nó có khoảng chừng 250 calorie. Thì nếu mà làm được như vậy rồi đó, thì tự nhiên mình giảm xuống còn có 125 calorie, mình ăn được gấp đôi lên không sao. Đó, nhưng với điều kiện mình phải nấu xong rồi mình phải đợi ngày mai mới ăn lại, mình ăn tiếp, có nghĩa nấu trước một ngày. Đó, thì thường mình dùng á, cái cách nói là nếu mà mình dùng mà một cup gạo á, thì mình dùng khoảng chừng một teaspoon dầu. Mình đừng có dùng dầu dừa nó cũng xấu, mà hay nhất là dầu ô liu. Một teaspoon dầu ô liu nó có khoảng chừng 40 calorie. Thành ra nếu mà mình dùng như một nồi gạo như là 3 cup đi, gia đình 4 người ăn đi, thì tôi nghĩ cho phải bỏ chừng 2-4 dầu ô liu vô. Đã xong ngày mai hầm lên ăn là thì cái thách đó là nó giảm calorie rất nhiều đó.
Hôm nay mà đôi nhiên lại nghe thêm một cách mà nghe say sưa, tại từ đó giờ không có biết cái chuyện này. Thì chỉ biết rằng là người ta khuyến cáo là cơm nguội đó, đã cơm nguội rồi để vô tủ lạnh thì từ đó đến giờ người Việt Nam mình vẫn hay làm vậy đúng không? Cơm còn thì mình để vô tủ lạnh rồi sau đó ngày hôm sau nếu còn mình lấy ra mình hâm mình ăn lại. Nhưng mà cũng có người ta nói rằng là có những nguồn thông tin đó, nói là mình hâm cơm lại vậy ăn không có tốt. Nhưng đối với trong trường hợp này thì bác sĩ mình cho dầu ô liu vào thì hâm ăn lại tốt hơn hả bác sĩ? Nó có mỗi chỗ lấn cấn gì đó mình không hiểu.
Khi mà nếu mà mình biết cái cơm cái thời tiết đúng không, không trong không khí á, mặc dù không thấy nhưng nó có vi trùng, nó có nấm trong không khí đúng không, thì nếu nồi cơm mình nấu xong rồi mình để nguội xuống á, thì đương nhiên là cái nguội xuống rồi nhưng nó nguội từ từ. Thành ra nếu mà nồi cơm mình mở ra nó thì trong không khí nó cơ hội nấm này nọ chạy vô động, thì qua ngày mai nhiều khi nó hư. Nhưng mà nếu mình bỏ tủ lạnh liền á, mình ăn xong rồi bỏ tủ lạnh liền khác, thì giống như mình ăn cơm bất cứ một đoạn dư bỏ tủ lạnh đúng không, đâu hư vậy đâu. Đó, thành ra không có nghĩa là mình ăn cơm phải ăn ngồi phải ăn cho xong, với điều kiện mình đừng có để giống như ăn cơm tối đi, đừng có để ngoài cái sáng mai mình bỏ tủ lạnh là nguyên đêm nó nằm ngoài thì có thể nó hư. Nó là có thể mà thật sự nếu ăn liền không hư được. Nhưng mà muốn hay như quan trọng nhất cái này là nấu cơm xong rồi đúng không, để bỏ tủ lạnh, ăn cơm dư bỏ tủ lạnh liền, chứ đừng để giống như bất cứ món ăn nào đừng có để ngoài. Cái không khí ngoài đó mùa đông đó, nó lạnh nó khác, mùa hè này thì nó nóng, thì đương nhiên cái nóng nó làm cho cái môi trường vi trùng hay là nấm nó sinh sản mau hơn thôi.
Dạ vâng.
Thật sự tôi nói hai cái nó đều có lý hết, nhưng mà làm như vậy thì giảm được calorie, với điều kiện là nấu cơm xong rồi bỏ lạnh liền thôi.
Dạ. Và Minh Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã chia sẻ cái thông tin mới này, và Cũng liên quan đến cái việc nấu cơm thì Nhung cũng còn một vài câu hỏi nữa, nhưng mà trước khi hỏi thì mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello. Chào Minh Nhung.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
À, em tên Ngọc ở Gia Lành á.
Dạ mời chị đặt câu hỏi ạ.
Chị đang lái xe, chị nghe trên đài á, ba nghe bác sĩ nói là mình nấu cơm mình bỏ dầu vô quá Minh Nhung, thưa bác sĩ. Nhưng mà mình cần là mình xài cái dầu gì vậy?
Cái mình dầu ô liu. Tại vì theo cái nghiên cứu nấu cơm này thì nó bất cứ dầu gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà dầu dừa đó thì nó xấu cho mình. Tại dầu dừa đó, nó cũng khi ăn vào người mình nó biến thành dầu mỡ, hay nguy hiểm. Thành ra dầu ô liu là dầu tốt nhất. Đó, hay là
dầu ô liu là loại nào cũng được hay là mình phải mua organic không thưa bác sĩ?
Không quan trọng. Ok, cái nghĩa mà organic á, là mình nghĩ vậy đi, là cái đó là hữu cơ và vô cơ. Có nghĩa là hồi xưa đó Việt Nam mình đó là ví dụ như trồng rau này nọ đó, hay là trồng cây này nọ, thì bón phân hữu cơ, là có nghĩa là phân bò, phân bắc này nọ đó, thì mình dùng cái đó gọi là organic. Sau này á, thì người ta dùng hóa học, phân hóa học, thì cái đó nó gọi là inorganic. Thì bây giờ cái phong trào của Mỹ bây giờ nó đổi trở lại cái đường hướng là trồng cây trồng cỏ bằng phân hữu cơ. Thật sự cái đó là nó không có ảnh hưởng cái gì mà về cái chất lượng của trái cây hết trơn á. Thấy không? Thành ra mình chỉ cần olive á thì mình phân biệt giống như là virgin olive hay là extra virgin, có nghĩa là dầu olive là làm đợt đầu tiên, cũng như trái olive ra cái đợt đầu tiên hay đợt thứ nhì thứ ba vậy thôi, giống như là nước mắm có nước mắm dĩ, nước mắm đợt hai đợt ba thôi chứ không vậy trơn á. Thành ra Ngọc không cần gì, chỉ cần olive là được rồi.
Ví dụ mình nấu 2 lon gạo thì mình phải xài bao nhiêu cái olive vậy thưa bác sĩ?
Khoảng 2 lon gạo thì khoảng chừng 1 hay là 2 muỗng teaspoon. Teaspoon là muỗng nhỏ đó, chứ đừng một súp nha, muỗng rất là bự. Dùng 2 teaspoon. Nấu cơm xong rồi để nguội, ba bỏ tủ lạnh, ngày mai lấy ra hầm lại ăn. Thì xong cái nấu xong bỏ tủ lạnh ăn từ ngày này ngày vậy thì nó tốt.
Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ cảm ơn Minh Nhung.
Dạ cảm ơn chị đã gọi vào, và quý vị vẫn đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta. Cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng, số điện thoại để quý vị gọi vào đặt câu hỏi 817-899-4110. Cũng liên quan đến việc nấu cơm này thì bác sĩ, thì mà nãy bác sĩ có chia sẻ đó là thường á, mà ăn gạo lứt á, thì tốt cho sức khỏe, mà thường ăn cái gạo đó mình ăn canh ăn không ngon. Cho nên là bác sĩ mới tìm hiểu tin tức để mà làm sao để nấu cơm gạo trắng với cách nấu đó thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là nếu như gạo lứt mà nấu với cái cách giống như bác sĩ vừa chia sẻ thì sao ạ?
Thì nó cũng vậy thôi, có nghĩa là nó giảm đi phần nửa năng lượng nữa. Okay. Với điều cái để cho nó rõ chút xíu về tại sao người ta nghĩ gạo lứt tốt hơn gạo trắng. Nó phải như vậy nè. Thí dụ hột gạo của nó đó, nó cũng giống calorie thôi, không khác nhau. Nhưng mà khi ăn gạo lứt á, tại vì hột gạo á, nếu mình dùng nhớ hột gạo là ở ngoài là cái vỏ trấu đúng không? Ở trong là nó có lớp cám, xong ở trong nữa là hột gạo. Thì gạo nào giống nhau hết trơn á, nhưng gạo trắng á là nó lấy trấu đi rồi, xong không cái máy nó chà bóng đi để mất đi cặp trắng, để cặp mất đi cám, bởi còn hột gạo tinh khiết. Thì nếu mà hột gạo trắng mà hột gạo nâu ăn vào mười bình á, cái đứa đi giống nhau, nhưng mà ăn gạo trắng á, tại vì nó bột tinh khiết, thành ra khi ăn vào mình nó biến thành đường tức khắc rất là mau, thành ra cái lá mía mình á làm insulin tăng lên để hút đường vào máu mình. Thì nên người ta y khoa nghĩ rằng nếu mà cái đường nó cứ tăng lên, insulin tăng lên nó bị hoại riết rồi đó, thì tự nhiên trong tương lai cơ hội bị tiêu đến cao hơn. Còn gạo lứt á, ăn vào mười bình á, thì máu đường mà nó đang từ từ, có nghĩa là nó lên chậm chứ nó không có gì một vượt một cái đó. Thì y khoa nghĩ rằng nếu mà lên từ như vậy á, thì insulin ra từ từ sẽ bị giảm cơ hội bị tiêu đường xuống. Chứ nếu mà thì có nghĩa là vì tốt về đường á, thì gạo trắng á, nó xấu hơn là gạo lứt về việc đường khi cơ thể phản ứng với đường. Nhưng nếu nói về calorie á, thì hai hộp gạo nó bằng calorie. Mình nhận hiểu tôi nói không?
Dạ vâng.
Đó, thành ra cái thức nấu kiểu này á, thì mình có thể dùng bất cứ mà cái phương pháp nấu này á, mình biến qua, nếu mà thật sự nó nói rằng không phải gạo nữa không, mà bất cứ cái kiềm bột á, giống như là pasta mình nấu giống như spaghetti nè, hay là khoai mì, khoai lang mấy của mình á, bất cứ khoai cái gì bột nào cũng vậy hơn á, nếu mà điều nấu cỡ đó luôn á, cách thức này á thì nó giống nhau hết, có nghĩa là một phần đường, một phần bột mà tiêu hóa được liền á nó giảm xuống, phần bột mà không tiêu hóa được nó tăng lên. Nhưng mà tôi nói thường thường tránh mình là mình ăn cơm hàng ngày, thành ra mình phải cần làm cái đó nếu mình muốn. Còn lâu lâu mình mới ăn pasta một lần, hay là lâu lâu mình mới luộc như khoai lang, khoai này một lần. Thật sự đối với tôi nó không đáng làm.
Yeah.
Nhất là những gì mà nó nở ra được, giống như khoai, khoai thì nó sẽ không nở, nó chỉ chín thôi. Còn cái gì mà bột khô, xong mà giống như ví dụ như là mấy cái gì, bún mình đi, bún hay là mấy cái bún khô mà mình luộc nó nở ra đó, thì bất cứ hình thức nào, bột nào mà hút nở ra được là đều bỏ dầu được hết trơn á. Mày phải bỏ tủ lạnh, mày ăn.
Rồi. Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ xin Hello. Chào và xin được biết quý danh.
Dạ. Dạ có phải em không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ em tên Nhi á chị. Em muốn hỏi chồng em bị bệnh trĩ á chị. Mà em muốn hỏi là nên đi cắt nó đỡ hơn hay là để vậy có sao không bác sĩ?
Ok. Ông cái trĩ là ok, giống như dưới da mình là có tĩnh mạch đúng không, thì giống như bàn tay mình dịch vào có tĩnh mạch đúng chưa, thì chung quanh hậu môn mình cũng trĩ rồi, cũng hơi tắc mạch trơn á. Thì cái lý do trĩ là gì, khi mình ngồi bàn cầu lâu quá máu dồn xuống mà không lên được thì mấy cái tĩnh mạch nó phồng ra thành đỡ trĩ. Không thôi là rặn hay là cục phân to cứng rặn nhiều quá là bị trĩ là hai. Thành ra quan trọng nhất là ngăn ngừa bằng cách gì, ăn thật nhiều rau cải, uống thật nhiều nước để phân mềm đi ra dễ là một. Thứ hai, đàn ông mới đừng ngồi bàn cầu lâu. Người ta đàn ông có thói quen ngồi bàn cầu rồi, như là đọc báo hay là có internet hay là cái computer vậy đó, hay cái xe phone giờ đó ngồi lâu bị đó, thì cái đó là cách mình làm ngăn ngừa. Còn chữa bệnh á, thì nếu mà trĩ có hai loại, trĩ ngoại và trĩ nội. Trĩ nội đó là cũng những cục tĩnh mạch nó phồng lên thì cục phân đi ra nó rất chảy máu. Còn cái trĩ ngoại nó phồng lên cứng đau. Thành ra đối với tôi đó, mà đại đa số bệnh nhân của tôi đó, mình dùng kem sức ở ngoài và thuốc nhát ở trong, và ăn uống nhiều rau cải trái cây nhiều, tự nhiên phải nó hết bị thì có là xong rồi. Còn chừng nào á mà giá phẫu á, ví dụ như cục trĩ nó to quá làm gì nó không đỡ sức, thuốc nó không sạch sẽ được, lúc đau quá chịu không được, lúc đó phải giá phẫu thôi. Tại vì như cho
nên chứ còn mà, thưa bác sĩ, nếu mà nó bình thường thì nó lòi ra chút xíu có sao không bác sĩ?
Không gì trơn, cái chứ
mình khỏi cần đi giải phẫu bác sĩ.
Đúng rồi, tại vì như tôi nói, nếu mà nhìn bàn tay mình á, mình có nhiều tĩnh mạch đúng không, thì không bao giống thầy cắt chỗ này cho khác mọc lên nè. Ủa, quan trọng nhất là ngăn ngừa, quan trọng như ngăn ngừa vậy đó.
Ok vậy em cảm ơn bác sĩ.
Dạ ông chị em.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello phải chị Minh Cưng?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Ồ chị Ánh á, chị muốn hỏi bác sĩ là khi mà trong cái giấc ngủ của mình á, cho dù ngắn hay dài mà tay nó tê, mà hầu như là cái ngón chính giữa nó tê. Rồi thỉnh thoảng á, thì khi mình ướm mình trương cái người mình á, thì cái chân hay bị dợp bẻ đó, thì bác sĩ có thuốc gì để giới thiệu cho uống không bác sĩ?
Ok, bợp bẻ nó là cái cơ của mình á, nhiều khi ban ngày mình đứng làm việc nhiều hay này nọ đó, thì nhiều khi nó mỏi, nhất là khi mình ướm người mình á, cái cơ nó giãn ra không đúng thế thì nó bị bợp bẻ. Cái đó là đi bác sĩ mình nhờ cho người ta thuốc bợp bẻ thôi. Cái đó là không mua toa được, phải nhờ bác sĩ viết. Thường thường mình sẽ sẵn đi như khám bệnh này nọ, xin cho người ta lấy dành đêm uống, đêm bị uống thôi. Cái đó có không quan trọng. Còn nếu bị thường xuyên quá đó, là nhiều khi mình thiếu nước hay là thiếu khoáng chất giống như là muối hay là chất potassium hay là chất magnesium, thì nếu mà bị thường xuyên quá thì uống thì thử máu, còn nếu bị chút uống thuốc là được rồi. Còn cái bàn tay mà tê đó là thần kinh, nhiều khi nó bàn tay mình đó, nó có thần kinh động mạch và máu xuống. Mà nhiều khi mình làm việc nhiều quá đó, cái khuỷu tay chặt đi, máu không xuống được nữa, thì lúc đó mà đêm ngủ tay mình nhiều khi mình không có để ý, nhiều khi tay nó cộp cộp xuống thì nó hẹp rồi, cộp xuống hẹp thêm, thiếu máu thì bị tê thôi. Cái đó là thường thường mình uống giống như Advil, Motrin, rồi mình đi ra pharmacy, đi Walmart ấy, mình mua cái đồ đeo tay, nó gọi là wrist là khuỷu tay, brace là cái đồ đeo khuỷu tay vô, thì cái đó nó giúp cho khuỷu tay thẳng ban đêm, thì uống thuốc nó làm cho cái khuỷu tay rộng ra và cái găng tay làm cho cái tay thẳng để máu lưu thông. Không được nữa đó, đi bác sĩ nhờ chích cho một thuốc vô thì nó sẽ hết nhiều lắm đó, thì cái bệnh đó nó gọi là carpal tunnel syndrome chứ không có gì nguy hiểm nữa, khó chịu thôi không có nguy hiểm.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị.
Xin chào.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Chương trình của mình còn khoảng 10 phút nữa. Nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì kính mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110. Và quay trở lại với việc nấu cơm cỡ thêm dầu ô liu vào thì tốt hơn cho sức khỏe. Thì cách đây cũng khá lâu rồi. À, và trước khi Minh Nhung đặt câu hỏi, xin mời vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello. Hello.
Dạ,
dạ, xin chào và
Hello.
Xin được biết quý danh. Dạ, Minh Nhung
Hello.
Đang nghe đây.
Dạ, dạ, xin Minh Nhung và chào bác sĩ. Cho em hỏi là em ngủ giấc ngủ một đêm là ngủ tới 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó em thức tới sáng luôn. Nhiều khi em nằm nhắm mắt lại thì em ngủ hay là em thức em không biết, mà cái đầu của em giống như ban ngày vậy, giống như nó đủ thứ việc ở trong cái đầu của em ha. Nhiều khi là cái người làm việc xung quanh ồn ào em không biết, nhưng mà cái đầu của em lúc nào cũng giống như là có công việc gì hay là một câu chuyện ở trong đầu em mỗi buổi tối vậy đó, mà em không bị stress. Em không có làm việc gì nhiều, không có coi phim nhiều. Em không hiểu tại sao, xin hỏi bác sĩ giùm
đó. Ok, cái này á, tại vì thường thường mất ngủ là cái bệnh rất thông thường cho nhiều người. Nhất là ban đêm thì mình nằm xuống ngủ á, nhưng mà mình chăm chú á, không suy nghĩ gì hết á, thì ngủ rất là dễ. Còn nhiều khi mình nằm đó, mình tưởng tượng cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ, mà không lo âu buồn phiền. Nhưng mà nhiều khi óc mình hay suy nghĩ, thì cái lý do đó mà mình ngủ không được. Thì bây giờ xong rồi, cái đó là một hành thức số 1. Thứ hai nữa, cái đó như mà mình ngủ mình thức biết liền à. Còn cũng như giống như em nói đó, là lúc giống như không biết ngủ, không biết mê đó, không biết ngủ hay muốn thức á. Okay. Có thể đó là hình thức ngủ, nhưng mà trong khi mình ngủ á, mình có cảm giác là mình nằm trên bao, mình cảm giác mình thức. Nhưng mà cũng đơn giản thôi. Thường thường á, tôi cũng hay mất ngủ, tôi hay suy nghĩ. Thì thường thường trước khi tôi ngủ á, tôi đọc sách. Mà có sách gì nó đừng có gây cấn. Thường thường đọc sách chuyện mà như là chuyện trưởng, những chuyện gây cấn, mình ham đọc quá, mình không chịu ngủ, mình cũng không được. Thành ra đọc cái gì mà nghiên cứu về giống như lịch sử hay là cái gì về đó đó, thì cái đó đọc ngủ rất là dễ. Ok, xong rồi đêm thức dậy mà nửa đi tiểu xong không ngủ không được nữa đó, đọc sách tiếp. Thì tự nhiên khi trong đêm mình đọc sách khoảng 5 phút thôi, tự nhiên tinh thần mình chăm chú cuốn sách, mình ngủ rất là dễ. Vậy thôi. Đó, cái đó là cách tôi làm. Còn nếu mà uống thuốc ngủ cũng được, thì mình đi bác sĩ, cũng mua bất thuốc ngủ mua tự do đó, như là Benadryl hay là melatonin, cái đó mua tự do, không cần đến bác sĩ. Thì ra pharmacy mình hỏi người ta chỉ cho mình uống. Còn nếu tao bác sĩ thì đi bác sĩ, người ta cho thuốc mạnh hơn thôi. Chứ thật sự cái bệnh mất ngủ này rất thông thường, nó không có nguy hiểm. Có nguy hiểm cái là nếu đêm ngủ mà không được ngon giấc á, thì như ban ngày chạy xe, nhiều khi lỡ trên đường chiều về nắng rồi nó mệt, rồi nhiều khi buồn ngủ lỡ ngủ cục trong khi chạy xe nguy hiểm thôi. Còn ai là lao động máy móc dụng cụ á, máy móc nhiều á thì sợ không cẩn thận.
Ok,
vậy thôi, chứ không có chị em đi bác sĩ, em uống thuốc giống như tôi vừa nói, không đi bác sĩ em cho thuốc mạnh hơn thôi.
Dạ,
xin cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Minh Nhung xin được biết quý danh. Hello. Hello. Dạ, không biết anh còn trên đường dây không ạ? Dạ, rồi Nhung drop đường dây rồi gọi lại giùm Nhung nha. 817-899-4110 quý vị. Còn ở 6 phút cuối cùng của chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Quý vị hãy nhanh gọi vào ở những phút cuối cùng, 817-899-4110, và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, xin chào Minh Nhung, chào bác sĩ. Tôi tên là Bác đó.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Thưa bác sĩ, tôi bị thần kinh tọa đó, rồi tôi mổ. Rồi nó buốt, nhưng mà tôi mổ thì xong rồi nó hết buốt. Nó khỏi cái đó. Nhưng mà đến khi qua cái tê, xong rồi tôi lại mổ lần thứ hai nữa, cũng ở xương sống lại. Bây giờ bác sĩ nó mổ tôi, nó nói là mình là bị tiểu đường đó, nên cái chân nó cứ tê hoài như vậy. Thì ý tôi muốn hỏi bác sĩ và xin chỉ cho tôi biết bác sĩ.
Ok. Anh biết cái tiểu đường á, là một cái bệnh này rất thông thường hiện giờ, mà cái nguy hiểm nhất về tiểu đường á, là nó đưa đến rất nhiều cái biến cố, giống như nó là số 1 làm cho người ta bị tim, bị thận, bị thần kinh, bị kháng thể, rồi bị yếu kháng thể, rồi bị tai biến não, mất trí nhớ nữa. Okay. Thường thường á, bị tiểu đường á, lâu năm, kinh giống như là 10 năm, 20 năm mà không chữa khéo á, thường thường mình mới bắt đầu thấy những cái biến chứng đó. Okay. Thì cái dấu hiệu mà cối tiểu đường em biết khi mà thần kinh nó bị tê đó thì rất nhiều lý do. Thì cái chuyện đầu tiên mình nghĩ rằng có bị cấn thần kinh hay không, nếu mà chụp hình xương sống mà tất cả những cái thần kinh không bị cấn á, lúc đó là mình mới nói rằng tê chân là tại vì bị tiểu đường. Chứ nếu mà chụp hình xương sống MRI mà thấy rằng những cục sụn cấn thần kinh rõ ràng đó, thì hồi đó mình không nói, mình không khẳng định là bị tê chân bị tiểu đường thiệt. Thành ra bây giờ nhưng anh thật sự cái thuốc uống á, thần kinh bị tiểu đường hay là thần kinh do nó đã cấn lại gây ra giống nhau, những thuốc như anh mua được á, vấn đề anh phải đi bác sĩ thôi. Những thuốc mình dùng cho anh cho được giống như những thuốc tên là Elavil hay là Nurantin hay là Lyrica, thì ba thuốc đó nó đều dùng cho tê chân bất cứ lý do gì, thần kinh bị tiểu đường hay thần kinh vì cấn thần kinh tọa giống nhau hết.
Đó
thì anh đi bác sĩ anh xin thuốc người ta cho thôi. Quan trọng nhất là gì phải không? Anh phải làm sao đường thấp xuống. Chứ anh biết như nãy cái tê chân nó không nguy hiểm, nhưng mà đó nhấn cho mình biết là nếu mà bị tiểu đường về lâu năm bị tê chân rồi đó, có nghĩa là thần kinh anh đều ảnh hưởng, thì có nghĩa là cơ hội anh bị tai biến não rất là cao, anh bị thôi đứng tim rất là cao. Thành ra cái này là cái dấu hiệu của anh, để cho anh biết là nếu về tiểu đường thật thì anh phải cố gắng giữ đường thấp xuống. Đó phải sao mà buổi sáng dậy buổi tối phải dưới 100, và trung bình 3 tháng người ta thử một lần cho anh nó phải dưới 140. Giữ như vậy đó để mà không bị những biến chứng khác.
Rồi cảm ơn bác sĩ nhiều dạ.
Dạ cảm ơn anh.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ em là Tâm. Em có đứa em á, em muốn hỏi bác sĩ là khi mà nó bị run hay là nó nói trước mọi người cái tay nó hay run á, bác sĩ có cái điều gì mà để khuyên hay là có nên làm cái gì để mà chống cái tay khỏi run á.
Ok, Tâm biết không có cái bệnh nha, nhưng mà cái tính mà sợ trước khi mà nói chuyện đám đông á, rất là thông thường. Thật sự cái đó là nó về nếu mà nó về tinh thần á, về tinh thần học á, thì đó là cái mà đại đa số người ta đều bị hết. Có nghĩa là không phải tự nhiên là ai muốn nói trước đám đông cũng được, không phải như vậy đâu, mà ăn thua mà chỉ có những con người thường thường tập đến được thôi chứ không dễ dàng á. Giống như trước khi tôi nói điện thoại nè, hồi đó đương nhiên là tôi đâu nói điện thoại nào đâu với đám đông, không thành ra nhiều khi đầu tiên mình cũng đương nhiên mình cũng hồi hộp, nhưng từ từ nó đến nó quen. Thì quan trọng nhất là tập. Có những cái người ấy, nó gọi là nói chuyện trước công chúng, mình phải đi học những lớp đó là một. Cái không thôi nữa, thí dụ như mình rồi đương nhiên là biện pháp cuối cùng mới là thuốc, nhưng mà tôi không đề nghị thuốc. Tại vì thí dụ như lâu lâu nói trước nó một lần á thì mình dùng thuốc được trước khi bữa đó. Còn nhưng mà nếu mà nói thường thường mình làm việc giống như mình phải đi nói chuyện với lại họp với mọi người hay là đi nói với người thì họp với làm với nó quen thôi. Mà một cái quan trọng nữa đó, nếu mà mình biết nói chuyện gì á, mình biết nói rõ ràng, mình hiểu hết đề tài mình nói thì mình sẽ không có sợ. Còn chừng nào mình nói muốn đề tài nào đó mà mình không có rành, không có chắc chắn, cái đó là mình sợ hơn. Thành ra Tâm hiểu không? Thành ra ăn thua em của Tâm thôi. Nếu mà hỏi Tâm coi nó làm nghề gì, nếu làm nghề mà phải nói trước mọi người đám đông hoài á thì phải đi học một cái lớp tập nói chuyện trước đám đông. Nó có những cách, nó chỉ mình nói. Thí dụ như một trong những cái nó chỉ mình này, nó nói là mình tưởng tượng mình nhìn xuống đúng không, mình đừng có nghĩ người ta là giống ông này ông nọ bà kia, mình đừng nghĩ như vậy, mà mình nghĩ những người ngồi đó không có bằng quần đó, thì trong đầu mình tự nhiên mình nhìn ta nó không bằng quần áo, thì tự nhiên mình nhìn ra giống như mình cảm thấy mình hết sợ đi, em hiểu không? Cái đó là cách tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng thôi, nhưng mà cái đó là một trong những cách mẹo thôi. Nhưng mà quan trọng nhất như tôi nói, ăn thua em mình nó làm cái gì đã. Nếu mà phải nó đứng trong đám đông hàng ngày đó thì nên đi học một lớp nói, học lớp nói chuyện trước đám đông để mà nó có những cách suy nghĩ. Thí dụ như có người nó nói rằng trước khi nói chuyện ha, mình hít thật sâu vô xong mày thở ra từ từ, hít thật sâu vô, cái đó làm cho mình bình tĩnh xuống đó. Không thôi làm nói chuyện nhìn một người hay là nói chuyện mà nhìn tưởng tượng mình đang nói chuyện trước người quen mình hay cái gì đó, nó có những cách mình chỉ mình làm đó. Còn cái pha thuốc là cuối cùng thôi, chứ đừng không uống thuốc thường xuyên được. Thì Tâm về nhà Tâm
còn bác sĩ cái... nếu mà em có em Tâm like khi mình cầm nó cầm cái chi nó chú ý Tâm cho chú ý nhiều quá cái xong cái tay nó hay run á, bác sĩ có cái cách nào để chữa không?
Ok, nếu mà run tay không á thì nó có một cái bệnh nó gọi là essential tremors. Cái đó là không phải sợ nữa, mà bất cứ người nào thường thường cái đó tôi thấy người lớn tuổi bị hơn nhiều hơn người trẻ. Có nghĩa khi mình tay mình để không sao, còn nếu cầm đi nước uống một cái đó hay tách nước uống một cái thì mình bắt đầu run. Có nghĩa là khi mình dùng tới bàn tay mình nó bắt đầu run nhiều hơn là để yên, hay là viết xuống cầm viết gì đó bắt đầu run. thì cái đó nó là SSMO, thì cái đó không phải là sợ trước đám đông mà tự nhiên cái thần kinh bị như vậy, thì cái đó đi bác sĩ sẽ cho thuốc. Những cái thuốc mà mình dùng giống như là nó giống như là Propranolol, những cái thuốc đó nó làm thần kinh nó làm thần kinh giảm xuống được, nhưng với điều kiện bác sĩ.
Tại vì khi mà em đang cầm á, là khi mà chú ý nó mới rung thôi, còn bình thường nó không có rung.
Thì cái đó tôi nghĩ chắc giống như là cái bệnh này tôi nói cái nó gọi là action tremors á. Thì như cái đó là không mua toa được, không mua tự do được, mà trong em phải đi bác sĩ, là bằng người bác sĩ khám bệnh đúng thì cho ta thuốc.
Dạ, ok. Cảm ơn bác sĩ.
Không có gì đâu.
Và thưa bác sĩ, thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Hiện tại đang có rất nhiều quý vị gọi vào và mong quý vị vẫn tiếp theo dõi chương trình phát sóng lần tiếp theo ở thứ hai tuần sau. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Minh Dung, sẽ hẹn lại ở chương sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.